Vào ngày mà hội phụ nữ được tổ chức, chị Emma Smith tuyên bố rằng chúng ta sẽ làm một điều phi thường. Chúng ta mong đợi cho cơ hội phi thường và những lời kêu cầu giúp đỡ khẩn cấp. Những lời kêu cầu giúp đỡ và những cơ hội phi thường đó thường được đưa ra thường xuyên vào đời đó cũng như bây giờ. Một lời kêu cầu giúp đỡ xảy ra vào đầu buổi đại hội trung ương tháng 10 năm 1856 khi Chủ tịch Brigham Young loan báo cùng các giáo đoàn rằng những người tiền phong trong đoàn xe kéo tay vẫn còn đang đường đi vào cuối mùa trong năm. Ông tuyên bố đức tin, tôn giáo và lời tuyên xưng về tôn giáo của chúng ta sẽ không bao giờ cứu được một người trong số các anh chị em vào thượng thiên giới của Thượng Đế chúng ta, ngoại trừ các anh chị em thi hành đúng theo các nguyên tắc mà tôi đang giảng dạy cho các anh chị em bây giờ. Hãy đi và mang về những người hiện đang ở trên các cánh đồng và làm đúng theo những điều mà chúng ta gọi là thế tục. Nếu không, thì đức tin của các anh chị em sẽ trở nên vô ích. Chúng ta tưởng nhớ với lòng ngưỡng mộ và biết ơn những người đàn ông đã ra đi để giải cứu các thánh hữu đang khổ sở này. Nhưng các chị em phụ nữ trong giáo hội đã làm gì? Chị Lucy Smith ghi lại rằng sau lời kêu gọi của Chủ tịch Young, các phụ nữ đã cởi ra váy lót dài của họ. Họ cởi vớ vào mỗi những thứ mà họ có thể cho được và chất những đồ đó và các toa xe để gửi tới các thánh hữu ở trên núi. Vài tuần sau, Chủ tịch Brigham Young nhóm các thánh hữu lại một lần nữa trong đại thính đường xưa khi những người đi giải cứu và các đoàn xe kéo tay đã đến gần Salt Lake City hơn. Với những nhu cầu cấp bách, ông đã khẩn nài các thánh hữu, nhất là các chị em phụ nữ, hãy chăm sóc cho những người bị khổ sở, cho họ ăn và tiếp nhận họ, khi ông nói rằng, các chị em sẽ thấy một số người có đôi chân bị lạnh cứng trên tận mắt cá chân của họ, một số bị lạnh cứng đến đầu gối của họ và một số người có tai bị lạnh cứng. Chúng tôi muốn các anh chị em nhận họ như tiếp nhận con cái của mình và có cùng một cảm nghĩ đó dành cho họ. Chị Smith cũng ghi lại rằng, chúng tôi đã làm hết sức mình cùng với sự giúp đỡ của các anh chị em tốt bụng để an ủi những người nghèo túng. Tay chân của họ bị lạnh cứng khá nặng. Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực cho đến khi tất cả họ đã được thoải mái. Tôi không bao giờ thấy hài lòng hơn và tôi có thể nói niềm vui trong bất cứ việc gì mà tôi đã làm trong cuộc sống của mình mà lại có một sự cảm nghĩ đoàn kết mạnh mẽ như vậy. Còn những người sẵn lòng giúp đỡ có thể làm điều gì kế tiếp? Các chị em thân mến, câu chuyện này có thể được áp dụng cho cuộc thời kỳ của chúng ta và những người đang đau khổ trên toàn thế giới. Và một cơ hội phi thường khác đã làm cảm động lòng chúng ta. Có hơn 60 triệu người tị nạn trên toàn cầu, kể cả những người buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ. Một nửa số đó là trẻ em. Những người này đã trải qua những khó khăn gai gắt và đang bắt đầu lại từ đầu một nước và một nền văn hóa mới, hoặc dù đôi khi có những tổ chức giúp họ có một nơi để trú ngụ và lo liệu cho các nhu cầu cần thiết. Nhưng điều họ cần là một người bạn và một người hỗ trợ có thể giúp họ với quê hương mới của họ, một người có thể giúp họ học ngôn ngữ, hiểu được các hệ thống xã hội, chính quyền và văn hóa để cảm thấy được thuộc vào. Mùa hè năm ngoái, tôi đã gặp chị Yvette Bungingo, người mà lúc 11 tuổi đã chạy trốn từ nơi này đến nơi khác sau khi cha của chị bị giết chết và ba người anh của chị bị mất tích trong một phần đất chiến tranh. Yvette và những người còn lại trong gia đình đã sống 6 năm rưỡi với tư cách là người tị nạn trong một nước láng giềng, cho nên đến khi họ có thể dọn vào một ngăn nhà cố định, nơi mà họ có được cặp vợ chồng có lòng quan tâm giúp đỡ với phương tiện chuyên trở đi học. Chị ấy có nói thật sự là một sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của chúng tôi. Người mẹ xinh đẹp và cô em gái đáng yêu của chị có mặt với chúng ta buổi tối hôm nay. Họ đang hát trong ca đoàn. Chúng ta nghĩ nếu mình ở trong hoàn cảnh của họ thì sẽ ra sao? Là chị em phụ nữ, chúng ta có hơn một nửa nhà kho của Chúa để giúp đỡ con cái của Cha Thiên Thượng. Nhà kho của Ngài không chỉ gồm có đồ đạc, hàng hóa, mà còn gồm có những thời gian, tài năng, kỹ năng và thiên tính nữa. Chị Rickson đã dạy, thiên tính bên trong chúng ta khơi dậy ước muốn của chúng ta để tìm đến những người khác và thúc giục chúng ta phải hành động. Khi nhận ra thiên tính của chúng ta là điều thúc giục chúng ta phải hành động, Chủ tịch Russell M. Nelson khẳng lại, chúng ta cần những người phụ nữ biết cách làm cho những điều quan trọng xảy ra nhờ vào đức tin của họ và là những người can đảm bên vực cho đạo đức và gia đình trong một thế giới tội lỗi. Những người phụ nữ biết cách khẩn cầu các quyền năng trên trời để bảo vệ và củng cố con cái và gia đình. Cho dù đã kết hôn hay còn độc thân, các chị em phụ nữ có khả năng và giác quan đặc biệt mà các chị em đã nhận được, là các ân tứ từ Thượng Đế mà các anh em chúng tôi không thể nào thay thế ảnh hưởng độc nhất vô nhị qua các chị em được. Một bức thư của Đệ Nhất Chủ tịch Đoàn gửi từ Giáo hội vào ngày 27 tháng 10 năm 2015 bày tỏ mối quan tâm sâu sắc và lòng trắc ấn đối với hàng triệu người đã rời bỏ nhà cửa của họ ra đi tìm sự cứu giúp. Đệ Nhất Chủ tịch Đoàn mời các cá nhân, gia đình và các đơn vị giáo hội tham gia vào sự phục vụ giống như Đấng Kitô trong các dự án cứu trợ người tị nạn ở địa phương và đóng góp vào quỹ nhân đạo của giáo hội nơi nào có thể được. Các chủ tịch đoàn trung ương của Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Nhi đã cân nhắc cách đáp ứng lời mời của Đệ Nhất Chủ tịch Đoàn. Chúng tôi biết rằng các chị em là các chị em phụ nữ yêu quý của chúng tôi, thuộc mọi lứa tuổi, xuất thân từ mọi tầng lớp xã hội và sống trong những đoàn hoàn cảnh khác nhau. Mỗi thành viên trong tổ chức chị em thánh hữu toàn cầu này đều đã giao ước lại phép báp têm phải an ủi những ai cần phải được an ủi. Nhưng chúng ta phải cần nhớ rằng không ai trong chúng ta nên làm những điều gì hơn khả năng mình cho phép. Với những lẽ thật này trong tâm trí, chúng tôi đã tổ chức một nỗ lực cứu trợ mang tên Ra Là Khách Lạ để cung cấp những nguồn tài liệu để xem xét trong các anh chị em thành tâm xác định điều mình có thể làm và để phục vụ những người tị nạn trong sống trong khu phố và cộng đồng của các chị em. Đây là một cơ hội để phục vụ từng người một trong gia đình và với tư cách là một phần của tổ chức để mang tên tình bạn, lời khuyên bảo và sự phục vụ khác giống như Đấng Kitô. Trong tất cả các nỗ lực thành tâm của mình, chúng ta nên áp dụng lời khuyên khôn ngoan của vua Benjamin đưa ra cho dân ông sau khi ông khuyên nhủ. Và hãy chú tâm làm tất cả những việc ấy một cách sáng suốt và có trật tự. Thưa các chị em, chúng ta biết rằng việc tìm đến những người khác với tình yêu thương thì rất quan trọng đối với Chúa. Hãy xem xét những lời khuyên nhủ trong thánh thư. Kẻ cách kiều ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sanh đẻ với các ngươi. Hãy thương yêu người như mình. Chớ quên sự tiếp khách, có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Và Đấng Cứu Rỗi đã phán, vì ta nói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Ta trần truồng, các ngươi cho ta mặc, ta đau, các ngươi thăm ta. Đấng Cứu Rỗi đã nhân từ thừa nhận một người đàn bà quá chỉ đóng góp có 2 xu vì bà đã làm kết khả năng của bà. Ngài cũng kể câu chuyện ngụ ngôn về người Samari nhân lành mà Ngài kết thúc bằng cách nói, hãy đi làm theo như vậy. Đôi khi thật là bất tiện để giang tay giúp đỡ, nhưng khi chúng ta làm việc với nhau trong tình yêu thương và đoàn kết thì chúng ta có thể mong đợi sự giúp đỡ của Thiên Thượng. Tại tang lễ của một người con gái phi thường của Thượng Đế, một người nào đó đã chia sẻ rằng chị phụ nữ này khi còn là Chủ tịch Hội Phụ Nữ Giáo Khu đã cùng làm việc với những người khác trong giáo khu của mình để đóng góp những tấm mền cho những người đang đau khổ ở Kosovo. Và giống như người Samari nhân lành, chị ấy đã nỗ lực để làm nhiều hơn khi chị và con gái của chị lấy một chiếc xe tải chất đầy những tấm chăn mền đó qua từ London đến Kosovo. Trên đường về nhà, chị đã nhận được một ấn tượng rõ ràng từ Thánh Linh và làm cho chị vô cùng xúc động. Điều mà ngươi làm là rất tốt. Bây giờ, hãy về nhà, đi ngang qua đường phố và phục vụ người láng giềng của ngươi. Tang lễ còn đầy ắp những câu chuyện đầy xoay dẫn nữa về cách người phụ nữ trung thành này đã nhận ra và đáp ứng với những người, những lời kêu cầu lạ thường và cấp bách và cũng là những cơ hội thông thường của những người xung quanh chị. Ví dụ, chị đã mở cửa và mở rộng lòng mình bất cứ giờ nào, ngày hay đêm để đón tiếp và giúp đỡ những người trẻ tuổi. Các chị em thân mến, chúng ta có thể yên tâm về sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng khi chúng ta quỳ xuống và cầu xin sự hướng dẫn thiêng liêng để ban phước cho con cái của Ngài. Cha Thiên Thượng, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô và Đức Thánh Linh đều sẵn sàng giúp chúng ta. Chủ tịch Henry Eyring chia sẻ chứng ngôn hùng hồn với các phụ nữ của giáo hội. Cha Thiên Thượng nghe thấu và đáp ứng những lời cầu nguyện với đức tin của các chị em để cầu xin sự hướng dẫn và giúp đỡ nhằm mục đích kiên trì chịu đựng trong sự phục vụ của Ngài các chị em. Đức Thánh Linh được gửi đến các chị em và đến những người mà các chị em chăm sóc. Các chị em sẽ được củng cố và còn được soi dẫn để biết được mức độ và khả năng phục vụ của các chị em. Thánh Linh sẽ an ủi các chị em khi các chị em tự hỏi, tôi có làm đủ không? Khi xem xét những lời yêu cầu cấp bách của những người cần chúng ta giúp đỡ, thì chúng ta hãy tự hỏi, nếu mình ở trong hoàn cảnh của họ thì sẽ ra sao? Tôi hy vọng đó là khi chúng ta sẽ tìm kiếm sự soi dẫn hành động theo ấn tượng của mình nhận được và tìm đến trong tình đoàn kết để giúp đỡ những người hoạn nạn theo khả năng của mình. Rồi có lẽ sau đó người ta sẽ nói về chúng ta như Đấng Cứu Rỗi đã nói về một vị chủ nhân từ nói, người đã làm một việc tốt cho ta, và tôi gọi điều đó là phi thường. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.